Ban Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của Đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Tú Anh, Thanh Hà cùng Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày 12 tháng 3 năm 2010. Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Frankfurt, Đức.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra về việc chính quyền Miến Điện phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.
Trung Quốc tăng cường trấn áp tại Tây Tạng, bắt giam gần 400 người.
Thủ tướng Nhật tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn đồng yên tăng giá.
Thủ tướng Nga công du Ấn Độ ký kết hợp đồng bán vũ khí.
Quốc hội Thụy Điển công nhận vụ thảm sát người Armenia là diệt chủng gây căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas phải nhập viện sau 2 tuần lễ trượt thực.
Mỗi ngày một sự kiện, phe Thắc Xin huy động lực lượng kéo về Bangkok, gây áp lực lật đổ chính phủ Thái Lan.
Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến. Trong bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới, công bố hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích việc chính quyền Việt Nam tăng cường chiến dịch trấn áp các nhà ly khai từ một năm qua. Bản báo cáo đã nhắc lại ghi nhận của nhiều quan chức Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Theo đó, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vẫn còn là một vấn đề từ ngữ trong nguyên văn. Theo Washington, chính quyền Hà Nội vừa đàn áp những người đấu tranh cho nhân quyền, vừa tìm cách bóp nghẹt những lời chỉ trích lưu hành trên các trang blog ngày càng phát triển ở Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính tới cuối năm 2009, đã có ít nhất 60 tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ tại Việt Nam, trong đó có các luật sư, những người đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ, cũng như một số người viết blog. Báo cáo cũng công nhận rằng một số nhà quan sát đã nêu lên con số hàng trăm người bị bắt giam vì chính kiến. Điểm tích cực theo Bộ Ngoại giao Mỹ là trong thời gian một năm qua, không thấy có việc tù nhân bị chết trong lúc bị cầm giữ. Ngoài ra, vào tuần trước, Việt Nam cũng trả tự do nữ luật sư Lê Thị Công Nhân ra khỏi nhà tù sau khi cô mãn án. Tuy nhiên, nhà ly khai này vẫn bị quản chế 3 năm. Cũng trong lĩnh vực tích cực, bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận là chính quyền Việt Nam đã giảm nhẹ cấm đoán trong lĩnh vực tín ngưỡng, cũng như đã cố gắng tìm cách hòa giải với Tòa Thánh Vatican. Cho dù vậy, đối với Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do của các giáo hội Phật giáo và Thiên Chúa giáo bị cấm hoạt động. Bản báo cáo nêu bật sự kiện các nhóm côn đồ tấn công các tu sinh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, được Bộ Ngoại giao cho là một trong những tu sĩ Phật giáo uy tín nhất thế giới hiện nay. Điều đáng nói cho bản báo cáo là các vụ tấn công này diễn ra dưới sự chứng kiến thờ ơ của công an, mặc sắc phục cũng như thường phục. Trong phần phỏng vấn của bản tin, mời quý vị nghe phân tích của ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Frankfurt, Đức.
Việt Nam cũng đứng trong danh sách đen của Tổ chức Phóng viên Không biên giới Reporters Sans Frontières, trong danh sách các nước được xem là kẻ thù của Internet. Công bố hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không biên giới liệt kê Việt Nam bên cạnh những nước châu Á khác như Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Triều Tiên và Iran. Từ khi có hiện tượng viết blog, gần 120 người đã bị vào nhà tù chỉ vì họ sử dụng quyền công dân của mình. 3 nước giam cầm người viết blog đông đảo nhất thế giới là Trung Quốc đứng hạng đầu, Việt Nam hạng nhì và thứ ba là Iran. Theo nhận định của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, thì biện pháp tăng cường kiểm duyệt Internet của những nước bị xem là kẻ thù của tự do thông tin đang gặp phải khả năng huy động và sáng tạo mỗi ngày mỗi lớn của giới sử dụng Internet. Ngoài vấn đề nhân quyền, Việt Nam còn bị giới tài chính quốc tế cho điểm thấp Theo AFP, cơ quan thẩm định tài chính Fitch dự trù bớt điểm của Việt Nam. Theo giải thích của cơ quan này, thì nguyên do là do tình trạng thiếu tin tưởng vào đồng tiền Việt Nam, có nhiều dấu hiệu hâm nóng kinh tế và quan ngại về trữ lượng ngoại tệ của Việt Nam. Hiện nay, tình trạng nợ dài hạn của Việt Nam bị Fitch chấm điểm là BB-. Hôm nay, cơ quan Fitch loan báo đã đặt Việt Nam trong tình trạng theo dõi, trong chiều hướng có thể bớt điểm trong tương lai. Fitch ghi nhận tình trạng thâm thủng trầm trọng trong cán cân vãng lai, ngoại tệ tại Việt Nam chuyển ra ngoài, cũng như những sai lầm to lớn, bất thường và che giấu trong cán cân chi thu đã đè nặng lên trữ lượng ngoại tệ của quốc gia. Cụ thể, cơ quan thẩm định tài chính e rằng Việt Nam chỉ còn đủ ngoại tệ để nhập khẩu chừng 2 tháng rưỡi và chỉ đủ tiền thanh toán nợ nước ngoài độ hơn 1 tháng rưỡi nữa mà thôi. Mặc dù đã 2 lần phá giá vào tháng 11 năm ngoái và tháng 2 năm nay, đồng tiền Việt Nam vẫn tiếp tục bị áp lực, vẫn còn khoảng cách khác biệt rất lớn giữa giá chính thức và giá chợ đen so với đô la. Áp lực lạm phát cũng lên rất cao do việc chính phủ thúc đẩy phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, chuẩn bị cho đại hội đảng. Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra về việc chính quyền quân sự Miến Điện phạm tội ác chiến tranh. Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc hôm nay đã đưa ra lời kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra về việc tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện đã phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Theo AFP, bản báo cáo này sẽ được trình bày vào thứ Hai tới, và ông Thomas Ojea Quintana, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, đã nhận xét rằng một số vụ vi phạm nhân quyền tại đây có thể được liệt vào các tội phạm kể trên. Báo cáo đã lên án chính quyền Miến Điện đóng vai trò chủ mưu trong nhiều vụ cưỡng bức lao động, trấn áp các dân tộc thiểu số, ngược đãi tù nhân, bắt trẻ em đi lính và hãm hiếp phụ nữ. Cũng theo bản báo cáo, những trường hợp vi phạm nhân quyền như thế đã diễn ra trong suốt nhiều năm với sự đồng lõa của các cấp chính quyền, từ hành pháp, tư pháp đến quân đội. Ông Thomas Ojea Quintana đã đến quốc gia Đông Nam Á này 3 lần. Vào tháng trước, ông đã gặp gỡ các tù nhân, các nhà ly khai và một số nhà lãnh đạo Miến Điện, nhưng ông không gặp được bà Aung San Suu Kyi cũng như tướng Thanh Sui. Bản báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn quân sự cầm quyền bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ sau khi ban hành bộ luật mới về bầu cử. Theo bộ luật này thì các tù nhân chính trị không được tham gia ứng cử, và như vậy họ đã loại nhà hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi ra khỏi kỳ bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trung Quốc tăng cường trấn áp tại Tây Tạng và bắt giam gần 400 người. Tình hình lại căng thẳng tại Tây Tạng trong bối cảnh còn vài hôm nữa là đến ngày kỷ niệm 51 năm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma trốn thoát và 2 năm sau vụ nổi dậy 2008. Quân đội Trung Quốc tăng cường tuần tra tại Lhasa. Ngày hôm qua, chính quyền địa phương loan báo là chiến dịch phong bão khởi đầu từ nhiều tuần lễ trước đã bắt giam 400 người. Thông tin viên Mark Lepopa từ Bắc Kinh phân tích.
Chaque année, c'est un peu le même scénario qui se reproduit à Lhasa. À la veille de ses anniversaires, les autorités renforcent le dispositif de sécurité.
Mỗi năm vào tháng 3, tình hình đàn áp lại tái diễn. Trước những ngày kỷ niệm quan trọng đối với người Tây Tạng, chính quyền Trung Quốc tăng cường bộ máy an ninh. Năm nay, hơn 1.500 công an võ trang đã được tăng viện tiếp tay với các lực lượng trấn đóng tại chỗ. Nhà cửa bị lục soát, hàng trăm người bị bắt, chiến xa được bố trí trên đường phố. Nhà nước biện minh rằng các biện pháp này nhằm chặn trước âm mưu của Đức Đạt Lai Lạt Ma gây bất ổn tại Tây Tạng. Về phần lãnh đạo Tây Tạng Lưu Vong, ngài lên án chính quyền Bắc Kinh tiếp tục kiểm soát giới tu sĩ Tây Tạng như những tù nhân, hầu về lâu dài tiêu diệt Phật giáo Tây Tạng. Nhưng đằng sau những lời tố giác gần như là bình thường này, còn có một vấn đề cốt lõi khác liên quan đến tương lai Tây Tạng, đó là việc chọn người kế nhiệm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cuộc chiến đã bắt đầu từ nhiều tháng nay. Hồi đầu tuần này, tân lãnh đạo chính quyền địa phương Tây Tạng do Bắc Kinh bổ nhiệm tuyên bố là sẽ không có chuyện thương thuyết với Đức Đạt Lai Lạt Ma về nhân vật sẽ kế nhiệm ngài. Trung Quốc nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn chọn hậu thân ngay khi ngài còn tại thế và không loại trừ chọn người ở ngoài biên giới Tây Tạng. Đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma lập tức đáp lại rằng lãnh đạo tinh thần còn sống nên chưa phải là lúc để bàn luận về vấn đề tái sinh. Tuy nhiên, nhiều người Tây Tạng e rằng nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma từ trần bất ngờ thì sẽ để lại một khoảng trống chính trị mà chính quyền Trung Quốc sẽ khai thác tối đa.
Marc Le Bopin, PKRFI.
cũng tại vùng Đông Á,
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh để ngăn không cho đồng yen tăng giá. Vào hôm nay, Thủ tướng Yukio Hatoyama đã khẳng định sẵn sàng áp dụng những biện pháp cứng rắn để chống lại việc đồng yen tăng giá, gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu. Phát biểu trước một phiên họp của Thượng viện, ông Hatoyama cho rằng giá trị cao của đồng yen hiện nay dễ gây ra ngộ nhận, trong khi nền kinh tế và công nghệ Nhật Bản chưa đủ mạnh đến mức ấy. Khi đề nghị các biện pháp mạnh, Thủ tướng Nhật đã cho rằng việc này cần có được sự hợp tác ở quy mô quốc tế. Theo phân tích của thông tín viên RFI tại Tokyo, thì bên cạnh đó cần phải có thêm những biện pháp thích đáng về mặt xã hội. Tuy nhiên, đó là điều không dễ dàng.
Le Premier ministre Yukio Hatoyama commence à comprendre que s'il ne prend pas des mesures pour défendre le pouvoir d'achat des Japonais,
Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama bắt đầu hiểu rằng nếu ông không áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ sức mua của người dân Nhật, chấm dứt tình trạng đồng lương suốt hàng chục năm qua ngày càng mất giá, cũng như trợ cấp cho các gia đình có con nhỏ, nếu không cảm nhận được một nền kinh tế mà từ nhà sản xuất đến người tiêu thụ đến nhu cầu tiêu dùng nội địa đã gần như ở điểm chết từ 20 năm qua, thì có nguy cơ cử tri sẽ quay mặt với đảng của ông trong kỳ bầu cử thượng viện tháng 7 tới. Nay thì người đứng đầu chính phủ Nhật nói rằng ông có thể giảm thuế cho các công ty Nhật Bản, hiện cao hơn 10% so với các nước trong Liên hiệp châu Âu. Ông Hatoyama muốn khuyến khích các công ty Nhật ở lại với đất Nhật, nơi mà giá thành sản xuất cao hơn các quốc gia kỹ nghệ hóa khác. Nhưng để cho các công ty Nhật trụ lại trong nước, chính phủ cần có những biện pháp để đối phó với nạn dân số đang lão hóa, mở cửa cho người nhập cư và cho đầu tư nước ngoài. Nhưng những cải cách trên đây, tuy cần thiết cho việc duy trì thịnh vượng của Nhật Bản, vẫn được coi là cấm kỵ đối với giới chính trị tại nước này.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Chuyển qua vùng Nam Á, Thủ tướng Nga công du Ấn Độ nhằm đẩy mạnh việc bán vũ khí và hợp tác năng lượng. Ông Vladimir Putin đã đến Ấn Độ vào hôm nay trong một chuyến viếng thăm chỉ kéo dài một ngày. Tuy nhiên, theo chương trình dự trù, nhiều hợp đồng bán vũ khí quan trọng sẽ được ký kết trong chuyến đi và hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là hạt nhân. Theo giới lãnh đạo Nga, Thủ tướng Putin sẽ ký khoảng một chục hợp đồng trị giá trên dưới 10 tỷ đô la, trong đó có thỏa thuận mới liên quan đến vụ Moscow bán chiếc hàng không mẫu hạm Admiral Gorbachev cho New Delhi, vốn đã gây tranh cãi giữa hai bên trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông Putin còn ký hợp đồng bán thêm 29 chiến đấu cơ MiG cho Ấn Độ và hơn 10 lò phản ứng hạt nhân. Theo nguồn tin chính quyền New Delhi, năng lượng sẽ là một lĩnh vực mới quan trọng trong hợp tác với Nga. Ấn Độ đã đầu tư 2,8 tỷ đô la vào một mỏ dầu ở khu vực quần đảo Sakhalin thuộc Nga và đang thương lượng với hai tập đoàn Nga Rosneft và Gazprom để hun vốn vào các mỏ mới ở miền Bắc nước Nga. Thủ tướng Putin trong cuộc đối thoại qua mạng Internet với doanh nhân Ấn Độ đã nhấn mạnh đến ý định của Nga muốn hợp tác song phương đi xa hơn lĩnh vực quân sự truyền thống để tăng cường quan hệ trong những đề hạt mới là năng lượng cũng như công nghệ thông tin. Vào năm 2009, kim ngạch thương mại hai bên chỉ khoảng 7,5 tỷ đô la, quá ít so với tiềm năng hai nước. Moscow và New Delhi muốn đạt 20 tỷ trong vòng 5 năm tới. Quốc hội Thụy Điển công nhận vụ thảm sát người Armenia là diệt chủng. Một tuần lễ sau Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, hôm qua đến lượt Quốc hội Thụy Điển thông qua một nghị quyết xem vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát người Armenia vào năm 1915 là tội diệt chủng. Các dân biểu đã bất chấp ý kiến của chính quyền Stockholm, từng cảnh báo là việc thông qua nghị quyết này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đang tốt đẹp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức triệu hồi đại sứ của họ tại Stockholm về nước. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng hủy bỏ ngay chuyến viếng thăm Thụy Điển, dự kiến vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Thông tín viên Jean Tullier tường thuật từ Istanbul.
Après le rappel de l'ambassadeur turc à Washington, c'est au tour de l'ambassadrice turque à Stockholm d'être rappelée à Ankara pour consultation.
Sau khi triệu hồi đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington, nay đến lượt đại sứ nước này tại Stockholm được gọi về Ankara để tham khảo. Lý do của các vụ triệu hồi này đều như nhau. Tuần trước, một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã công nhận vụ diệt chủng tại Armenia với đa số chỉ hơn có mỗi một phiếu. Ngày hôm qua thì đến phiên các dân biểu Thụy Điển công nhận sự kiện trên cũng với một phiếu đa số. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay đã không đưa tiết lớn về hồ sơ trên, cho thấy họ không hề có ảo tưởng trong vấn đề này. Ngược lại, Ankara đã có những phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc. Thổ Nhĩ Kỳ lên án kiến nghị của các dân biểu ở Stockholm là không có cơ sở, một hành động mà theo nhà cầm quyền Ankara là nhằm kiếm phiếu vì còn 6 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tại Thụy Điển. Theo đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Stockholm, thì việc thông qua kiến nghị trên sẽ làm phương hại đến mối quan hệ đặc biệt hiện nay giữa hai nước. Cũng theo bà đại sứ thì hành động này gây ra những tổn thất không dễ sửa chữa được. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Stockholm dự kiến vào tuần tới. Còn đại sứ Thụy Điển từ Ankara đã được Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập sáng nay.
Jean Turier, Istanbul, RFI.
Trở về vùng châu Mỹ Latin, nhà dân chủ Cuba Guillermo Farinas phải nhập viện sau 2 tuần lễ tuyệt thực. Vào ngày hôm qua, 11 tháng 3, ông Guillermo Farinas đã phải nhập viện sau khi bị bất tỉnh. Sau 2 tuần lễ tuyệt thực, đòi chính quyền Cuba trả tự do cho 26 tù nhân chính trị. Tình trạng của nhà ly khai Farinas bị coi như là hết sức đáng quan ngại, và theo lời một người thân cận của ông, nhà báo Farinas đã bất tỉnh do lượng đường trong máu xuống quá thấp. Liền sau đó, ông được đưa vào bệnh viện của thành phố Santa Clara, cách thủ đô La Habana 270 cây số để chăm sóc.
Ông Guillermo Farinas, 48 tuổi, là một nhà báo trên mạng. Ông đã bắt đầu tuyệt thực cách nay 15 ngày, ngay sau cái chết của nhà đối lập Orlando Zapata Tamayo hôm 23 tháng 2 vừa qua. Là một nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền, nhà báo trên mạng Guillermo Farinas cương quyết tuyệt thực để đòi tự do cho 26 tù nhân chính trị Cuba đang đau yếu. Ông Farinas muốn tránh để lại xảy ra trường hợp tương tự như của tù nhân Zapata đã chết trong tù sau 2 tháng rưỡi tuyệt thực để đòi cải thiện những điều kiện đang bị giam giữ. Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu lên tiếng chỉ trích Cuba đã để cho nhà đấu tranh Zapata chết trong nhà giam. Bruxelles cũng bày tỏ mối quan ngại về tình trạng sức khỏe của nhà báo Guillermo Farinas và kêu gọi La Habana trả tự do cho các tù nhân chính trị Cuba. Chính quyền Castro đã lên án thái độ của Liên hiệp châu Âu, xem đây là một hành vi xúc phạm đối với người dân Cuba. Đến nay, La Habana vẫn khẳng định là không hề có tù nhân chính trị trên quê hương của Fidel Castro. Theo Cuba, những thành phần mà phương Tây gọi là tù nhân chính trị trên thực tế là những kẻ đánh thuê của Hoa Kỳ. Liên quan đến trường hợp của nhà ly khai Guillermo Farinas, chính phủ Cuba coi hình thức đấu tranh của ông là một chiến thuật để bắt bí nhà nước, và La Habana báo trước ông Farinas là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của ông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: phe Thaksin huy động lực lượng kéo về thủ đô Bangkok gây áp lực lật đổ chính phủ.
Thủ đô Thái Lan chuẩn bị đối phó với 2 ngày cuối tuần đầy căng thẳng. Theo AFP, ngay từ thứ Sáu hôm nay, khoảng 4.000 người áo đỏ ủng hộ thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra bắt đầu tập họp tại thủ đô Bangkok. Theo nhiều nguồn tin khác, thì có khoảng 30.000 người áo đỏ khác đã tập họp tại các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan, nơi mà đa số dân chúng nông thôn có cảm tình với nhà tỷ phú, cựu thủ tướng bị tư pháp kết tội tham ô. Câu hỏi đặt ra là vào Chủ nhật tới, sẽ có bao nhiêu người thân Thaksin về tới Bangkok? Chỉ độ 100.000 người là nhiều theo thẩm định của cảnh sát, hay lên đến 600.000 hoặc 1 triệu như đối lập hy vọng. Bị kết án tù vắng mặt vì tội tham ô và bị tư pháp tịch biên 1,4 tỷ đô la. Ông Thaksin không từ bỏ tham vọng quyền lực. Từ nước ngoài, ông kêu gọi cảm tình viên xuống đường cho thật đông đảo vào Chủ nhật. Ban tổ chức thông báo là khoảng 10.000 người đã tập họp ở tỉnh Udon Thani, 20.000 người ở Chiang Mai chờ lên đường kéo về Bangkok. Nhật báo The Nation tường thuật cách thức phe Thaksin động viên tinh thần các cổ động viên, vì đa số phe áo đỏ không phải là dân thủ đô, mà đến từ 2 vùng Bắc và Đông Bắc, thành trì của gia tộc Thaksin gốc Hoa. Từ nhiều tuần nay, thành viên cốt cán của ông Thaksin trong tổ chức mang tên Liên minh chống tham nhũng chiêu mộ nông dân và thuê xe khách chở họ đi biểu tình. Cuộc tập họp đầu tiên diễn ra trong ngày hôm nay, thành viên nòng cốt của phe đối lập rất hăng say vì theo báo chí Thái, họ được huấn luyện qua các khóa học đặc biệt được gọi là trường áo đỏ. Tại Thái Lan có khoảng 500 trường đào tạo cán bộ áo đỏ, nhưng nhiều nhất là ở các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc với 200 trường, ở miền Nam khoảng 14, miền Trung 80 và ngay Bangkok khoảng 160 trường. Các trung tâm huấn luyện chính trị hướng dẫn cách ngồi xuống đường, cách quấn khăn đỏ quanh đầu, đưa quả đấm lên cao hô khẩu hiệu. Và Thaksin tuyên bố cuộc biểu tình cuối tuần tại thủ đô sẽ diễn ra bất bạo động. Tuy nhiên, để đề phòng mọi tình huống, chính phủ Thái huy động một lực lượng an ninh hùng hậu 50.000 người và lập rào cản trên nhiều ngã đường dẫn vào trung tâm thủ đô. Áp lực của phe Thaksin khi huy động lực lượng dân nghèo xuống đường nhằm mục đích buộc thủ tướng Abhisit Vejjaraja mà họ gọi là đại diện cho thành phần thượng lưu do quân đội ủng hộ từ chức để bầu lại. Lời kêu gọi này một lần nữa bị thủ tướng Thái gạt bỏ. Tình thế khá nghiêm trọng làm ông phải hủy bỏ chuyến viếng thăm nước Úc dự trù vào cuối tuần. Nhưng thủ tướng Thái xác quyết chính phủ không từ chức. Ông nói rằng chỉ giải tán quốc hội vì quyền lợi chung của đất nước chứ không nhường bộ để yên ổn tạm thời. Theo giới phân tích, thì số người tham gia biểu tình vào cuối tuần này sẽ cho thấy phe Thaksin có đủ cơ may hay không lật đổ chính phủ đương nhiệm trước kỳ bầu cử tới vào tháng 12 năm 2001, theo dự trù của Hiến pháp. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Báo chí Trung Quốc cũng bị bịt miệng kể cả khi đồng ý với chính phủ. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa, RFI vì lý do kỹ thuật phát lại bài của Bảo Thạch giới thiệu bài hát Le Déserteur, người đào ngũ của Boris Vian và Kassum, niềm an ủi của con tim hàng triệu người Ả Rập. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Từ Frankfurt, Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế ông Vũ Quốc Dũng sẽ phân tích về bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền.
Xin chào anh Vũ Quốc Dũng. Dạ thưa anh, hôm qua thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên thế giới và tố cáo Việt Nam là gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến trong thời gian một năm qua. Là Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Frankfurt và thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam, thì nhận định của anh về bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ như thế nào ạ?
Vâng, chúng tôi thấy rằng là kỳ này phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã quan tâm hơn đến cái tình hình nhân quyền ở tại Việt Nam và có những cái lời lẽ thẳng thắn hơn. Có lẽ là phía Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã có nghe những cái lời phê bình của các cái tổ chức nhân quyền. Riêng chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy rằng là Việt Nam không chấp nhận cái quyền tự do có ý kiến khác với lại ý kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cái người bất đồng chính kiến trước sau gì thì họ cũng gặp khó khăn với lại công an, nhẹ thì bị bôi nhọ, hạch sách, mà nặng thì sẽ bị bắt giữ và xử tù. Thông thường thì trước đây họ bị cáo buộc cái tội là tuyên truyền chống chính quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoặc là gây rối trật tự công cộng, lợi dụng quyền tự do dân chủ. Nhưng mà trong năm ngoái thì Việt Nam lại sử dụng trở lại cái tội gọi là hành động lật đổ chính quyền nhân dân để có thể nâng cái mức án tối đa lên đến chung thân và tử hình. Thực ra thì các cái hoạt động của những cái người đối lập cũng không có khác nhau mấy, cho nên cái biện pháp tăng án này theo tôi nó là một cái hành động có tính cách răn đe đối với lại những cái người đối lập ở trong nước Việt Nam. Điều mà chúng tôi lo ngại đó là việc các cái viên chức Việt Nam cố tình không có tuân thủ luật quốc tế và luật tố tụng Việt Nam trong các cái vụ án chính trị, khiến cho những cái nạn nhân đã không có được hưởng việc xét xử công bằng theo đúng với lại cái tiêu chuẩn của quốc tế. Nói chung thì những cái người đối lập ở Việt Nam, người ta luôn luôn có cái cảm tưởng rằng là chính quyền sẵn sàng dùng mọi cái thủ đoạn để mà triệt hạ họ, dù đó là luật rừng hay là dù đó là các cái hành vi bất chính. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là trong cái bản báo cáo của Hoa Kỳ cũng có nêu lên các cái vụ đàn áp đối với lại các cái tôn giáo. Thì trong năm 2009 nó có một vài các cái vụ tranh chấp lớn đối với lại Phật giáo và Công giáo, nó khiến cho tình hình ở một số nơi đã bị căng thẳng trong nhiều tuần và trong nhiều tháng trời. Chúng ta có thể lấy thí dụ cái vụ ở Tam Tòa đã khiến cho hàng trăm ngàn người Công giáo tại Quảng Bình đã xuống đường biểu tình. Rồi cái vụ hạ thánh giá ở Đồng Chiêm gần Hà Nội, nó đã xảy ra trong một cái cuộc hành quân vũ trang vào ban đêm, rồi sau đó nó lại có cái hành vi là cô lập cái vùng đó lại, không cho những cái người ngoài đến thăm cái vùng đó, và nó đã kéo dài cho đến bây giờ. Rồi nó có một cái vụ trục xuất 400 tăng ni Bát Nhã ra khỏi hai cái ngôi chùa ở Lâm Đồng, khiến cho những cái người này bây giờ họ không thể tu chung với nhau ở bất cứ nơi nào nữa. Thì chúng tôi cho rằng là chính quyền Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo động của những cái nhóm côn đồ nó đã đánh đập và nhục mạ các cái tu sĩ, vì Việt Nam đã không hoàn thành cái nhiệm vụ bảo vệ các cái tu sĩ trên phần đất của mình. Thì những cái vụ đàn áp này phải được xem là nghiêm trọng và có tính hệ thống, vì nó đã xảy ra theo những cái khuôn mẫu rất là giống nhau ở tại nhiều địa phương. Cái điều này chúng tôi có nêu ở trong cái bản báo cáo của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi.
Dạ thưa anh, về cái báo cáo tình hình Việt Nam của Hiệp hội của anh, xin anh cho biết thêm về cái sáng kiến này ạ.
Vâng, nhân cái kỳ họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Geneva, thì Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi có gửi đến các phái đoàn trong hội đồng này một cái bản tường trình về những cái đàn áp nhân quyền thô bạo tại Việt Nam trong năm qua. Nó liên quan đến các lĩnh vực tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo. Thì chúng tôi có nhận xét rằng những cái đàn áp nhân quyền nó đã gia tăng sau khi Việt Nam hoàn tất cái việc báo cáo định kỳ tại Liên Hợp Quốc hồi giữa tháng 5 của năm ngoái. Thì sau đó nó xảy ra một loạt các cái vụ xử án chính trị, trong đó có người đã bị kết án lên đến 16 năm tù và 5 năm quản chế. Đó là cái mức án cao nhất trong 20 năm qua đối với lại một cái người bất đồng chính kiến. Trong khi đó thì các cái nhà bất đồng chính kiến khác thì đã bị tòa phúc thẩm xử y án, chứ không có cho giảm án chút đỉnh như là trong các cái vụ khác. Rồi lại còn có những cái vụ mà đàn áp tôn giáo rất là thô bạo như là chúng tôi vừa mới nói ở trên. Trong đó thì chính quyền đã sử dụng côn đồ để mà giải tán các cái người theo các cái tôn giáo Phật giáo cũng như là Công giáo. Thì chúng tôi có gửi kèm đến một số các cái phái đoàn cái danh sách của gần 100 người bị bắt giữ và giam giữ từ năm 2006 cho đến nay. Thì chúng tôi có lưu ý các cái phái đoàn quốc gia ở tại Liên Hợp Quốc một cái điều rằng là những cái đợt đàn áp chính trị ở tại Việt Nam nó thường gia tăng sau khi mà Việt Nam đạt được một cái chiến thắng về mặt ngoại giao. Ví dụ như là khi Việt Nam được vào Tổ chức Thương mại Thế giới, được bỏ tên khỏi danh sách các cái quốc gia đáng bị quan tâm về mặt tự do tôn giáo của Hoa Kỳ, hay là được bầu và làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì chúng tôi cũng nhắc họ là Việt Nam đã hoàn toàn từ chối hợp tác với Liên Hợp Quốc trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền liên quan đến các cái quyền tự do chính trị và dân sự, khi mà Việt Nam không chấp nhận cho các chuyên viên của Liên Hợp Quốc được phép đến Việt Nam để mà giám sát tình hình. Thì các cái đề nghị của các cái quốc gia nó liên quan đến vấn đề này thì cho đến nay đều bị Việt Nam bác bỏ.
Dạ thưa vậy. Dạ thưa anh, nếu so sánh với các nước châu Á khác như Trung Quốc hay Miến Điện thì tình hình Việt Nam có khác hay không ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng là cái mức độ đàn áp ở tại Việt Nam hiện nay nó đang gia tăng và nó chưa ở cái mức độ nghiêm trọng như là ở tại Miến Điện hoặc là như là ở tại Trung Quốc. Nhưng mà khi mà chúng ta so sánh với lại các cái nước này đó thì chúng ta cũng nên so sánh về các cái phương thức đàn áp. Về cái cách thức đàn áp thì chúng tôi cho rằng là Việt Nam có rất nhiều những cái điểm tương đồng với lại Trung Quốc. Ví dụ như là khi Việt Nam chọn về các cái đề tài nhạy cảm, hay là cách khống chế, cách cô lập các cái nhà bất đồng chính kiến, cái cách xử án cũng như là cái cách đối xử với lại tù nhân. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam có những cái học tập của Trung Quốc và chờ Trung Quốc thi hành trước, để rồi sau đó Việt Nam rút kinh nghiệm trước khi mang ra mà thi hành. Thì cái điều này đó, chúng ta nói rằng là cái tình hình ở Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, nếu mà nó có những cái gia tăng đáng ngại như thế thì nó cũng có thể nó sẽ gia tăng đáng ngại như là tình hình ở tại Trung Quốc. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam khác Trung Quốc, là Việt Nam là một cái nước nhỏ, Trung Quốc là một cái nước lớn và có cái vị thế khác ở trên cái diễn đàn quốc tế. Cho nên khi mà Việt Nam đàn áp thì có lẽ là Việt Nam cũng phải để ý đến cái tiếng nói của dư luận quốc tế đối với việc làm của này, thì có thể đó là những cái tiếng nói đã khiến cho Việt Nam nương tay bớt trong các cái vụ đàn áp những người bất đồng chính kiến hay là các tôn giáo tại Việt Nam.
Dạ,
RFI xin thành thật cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng đã tham gia vào chương trình hôm nay của chúng tôi.
RTI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra về việc chính quyền Miến Điện phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.
Trung Quốc tăng cường trấn áp tại Tây Tạng, bắt giam gần 400 người.
Thủ tướng Nhật tuyên bố dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn đồng yên tăng giá.
Thủ tướng Nga công du Ấn Độ ký kết hợp đồng bán vũ khí.
Quốc hội Thụy Điển công nhận vụ thảm sát người Armenia là diệt chủng, gây căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas phải nhập viện sau 2 tuần lễ tuyệt thực.
Mỗi ngày một sự kiện, phe Thaksin huy động lực lượng kéo về Bangkok gây áp lực lật đổ chính phủ.
Báo chí Trung Quốc bị bịt miệng kể cả khi đồng ý với chính quyền. Đây là chủ đề chính của một điểm báo hôm nay.
Để mở đầu phần 2 và trước khi bước sang tạp chí văn hóa, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Báo chí Trung Quốc kể cả khi đồng ý với chính quyền cũng có thể bị bịt miệng.
Điểm báo.
Nước Pháp trước cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày Chủ nhật 14 tháng 3, một cuộc trắc nghiệm qua lá phiếu ở giữa nhiệm kỳ tổng thống của ông Sarkozy là đề tài nổi cộm trên các tờ báo Paris ngày hôm nay. Liên quan đến châu Á, tờ Le Monde được trở lại với chủ đề Bắc Kinh gia tăng kiểm duyệt với báo chí Trung Quốc, với một nghịch lý là các nhà báo ở Trung Quốc có thể bị kiểm điểm ngay cả khi họ lên tiếng về một đề tài đã từng được các nhà lãnh đạo nêu lên chỉ vì đấy là một đề tài nhạy cảm. Thông tín viên của Le Monde từ Bắc Kinh nêu lên trường hợp cụ thể của 13 tờ báo Trung Quốc. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, 13 tờ báo này đã cho đăng cùng một bài xã luận kêu gọi chính quyền bãi bỏ chế độ hộ khẩu vì bị coi là quá bó buộc, đi ngược lại với hiến pháp và vi phạm nhân quyền. Ngay lập tức, bài xã luận này đã bị rút xuống khỏi các trang báo điện tử. Tổng biên tập của các tờ báo kể trên cho biết họ đang bị kỷ luật, chẳng hạn như là phó biên tập của tuần báo kinh tế Economic Observer tại Bắc Kinh. Từ nay trở đi, chỉ còn tự giới thiệu mình là một nhà quan sát độc lập. Theo tờ Le Monde, điều đó chứng tỏ là nhân vật này vừa bị cách chức. Còn theo tiết lộ của một tờ báo đặt trụ sở tại Hồng Kông, thì chiến dịch hù dọa nhắm vào báo giới nói trên không chỉ dừng lại ở cấp các ông tổng biên tập, mà nó còn nhắm đến cả những cán bộ kiểm duyệt của nhà nước, bởi vì họ đã để sót những bài nhạy cảm như trên. Điều khó hiểu hơn hết là đề tài mà xã luận của 10 tờ báo Trung Quốc đã đăng tải vừa qua không có gì mới mẻ và cũng không phải là một chủ đề cấm kỵ. Khi mà bản thân Thủ tướng Trung Quốc ông Ôn Gia Bảo đã từng xem đây là một đề tài mà chính quyền cần phải giải quyết. Ông này đã nhìn nhận rằng chế độ hộ khẩu của Trung Quốc cần phải được phù hợp với thực tế kinh tế và xã hội của ngày hôm nay. Theo giải thích của Le Monde thì thái độ cứng rắn nói trên của Bắc Kinh đối với báo giới chẳng qua là vì bài xã luận đòi bãi bỏ chế độ hộ khẩu này đã được tung ra đúng trước khi khai mạc khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc và khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Bên cạnh đó, thì việc 13 tờ báo cùng lên tiếng, đăng cùng một bài xã luận là một hành động tập thể, là một tín hiệu mạnh gửi đến chính quyền. Mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thì rất lo ngại trước những hành động tập thể như thế. Dù sao, thì đây cũng là lần đầu tiên mà các tờ báo đồng thanh lên tiếng trên một đề tài xã hội nhạy cảm, chẳng hạn như là vấn đề hộ khẩu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn đến phần thời sự nổi bật ở châu Á, đương nhiên là cuộc biểu tình rầm rộ tại Bangkok của phe áo đỏ, tức là phe ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin, đã chiếm nhiều trang báo của các tờ The Nation và Bangkok Post. Ngoài các bài bình luận về diễn biến của những cuộc biểu dương lực lượng, giữa một bên là rừng người áo đỏ và bên kia là 50.000 binh lính và cảnh sát để bảo vệ an ninh, tờ Bangkok Post ghi nhận dân chúng Bangkok đang nín thở, họ chờ cho làn sóng áo đỏ này đi qua và họ chỉ cầu mong không xảy ra bạo động. Về phần mình thì The Nation tập trung nói nhiều về hiện tượng phe ủng hộ thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã huy động người biểu tình ra sao. Số này là 100.000 người như nguồn tin của chính phủ cho biết, hay là 600.000 người như dự báo của ban tổ chức. Chỉ biết rằng phe ủng hộ ông Thaksin từ nhiều ngày qua đã đưa nhiều người người lớp lớp từ các vùng quê lên thành phố bằng xe buýt. Họ đã huy động nông dân và học sinh quy tụ về thủ đô Bangkok để tham gia các cuộc biểu tình từ ngày hôm nay cho đến hết ngày Chủ nhật sắp tới. Một cuộc biểu dương lực lượng mà tờ báo gọi là một chuyện dài nhiều tập. Rời khỏi châu Á để quay trở về với thời sự nước Pháp, L'Humanité trở lại với con số 322.000 người đã bị mất việc trong năm 2009 tại Pháp, chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, hiện tượng mà tờ báo gọi là xuất huyết trên thị trường lao động. Được công bố 3 ngày trước cuộc bầu cử ở cấp vùng, con số nói trên sẽ khiến cử tri Pháp phải suy nghĩ và là một điểm không hay cho đảng UMP đang cầm quyền, theo như cái nhìn của L'Humanité. Còn báo Libération thì nói đến một kỷ lục đen tối đối với giới làm công ăn lương ở Pháp trong năm vừa qua. Les Echos nhìn rộng hơn khi đưa ra con số 600.000 chỗ làm đã bị giải tán từ đầu khủng hoảng kinh tế đến nay chỉ riêng tại nước Pháp. Phụ trang kinh tế của Le Figaro chỉ đưa tin này trong một cột nhỏ, cho dù ai cũng biết những vấn đề cơm áo gạo tiền thì bao giờ cũng là một đề tài thiết thân đối với các độc giả. Ở phần trang chính, tờ báo đăng bức ảnh rất lớn của ông Nicolas Sarkozy như thể muốn mở diễn đàn cho Tổng thống trình bày về đường lối lãnh đạo trong những tháng sắp tới. Nói một cách khác thì chủ nhân điện Élysée như thể là đang chuẩn bị dư luận cho thời kỳ hậu 14 tháng 3, tức sau khi kết quả cuộc bầu cử cấp vùng đã được công bố. Nhưng nếu còn là một sinh viên, có lẽ bạn đọc sẽ chăm chú vào bài báo của Le Figaro mang tựa đề "Nước Pháp đang chuẩn bị để đón một làn sóng sinh viên ngoại quốc sang du học, chủ yếu là các sinh viên châu Á. Đến năm 2015, tức chỉ trong 5 năm nữa, trên toàn thế giới sẽ có 200 triệu sinh viên và 3/4 trong số ấy là các sinh viên ở châu Á. Với dân số hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc mỗi một tuần sẽ phải xây dựng thêm một trường đại học với khả năng đón nhận 20.000 sinh viên để đáp ứng nhu cầu. Rất nhiều sinh viên châu Á muốn được sang Pháp du học, và số sinh viên ngoại quốc tại Pháp tu nghiệp trong vòng 10 năm sắp tới sẽ tăng lên gấp 3 so với hiện nay. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, chúng tôi xin phát lại bài của Bảo Thạch giới thiệu ca khúc Le Déserteur, Người Đào Ngũ của Boris Vian. Bài này đã được phát vào ngày 31 tháng 7 năm 2009.
Mùng 7 tháng 5 1954, ngày đạo quân viễn chinh Pháp thảm bại tại Điện Biên Phủ, có một bài ca lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Paris. Đó là bài Le Déserteur, Người Đào Ngũ do Boris Vian sáng tác. Rất mau chóng, Le Déserteur được phong trào phản chiến tại Pháp và cả ở nhiều nước Tây Phương chọn làm ca khúc biểu tượng và được đông đảo các nghệ sĩ trình bày cho đến ngày nay. Sau một thời gian bị kiểm duyệt, nó đã được giảng dạy trong các trường lớp tại Pháp. Thế nhưng, nửa thế kỷ đã trôi qua mà sức công phá của nó vẫn rất đáng sợ. Lâu lâu lại xuất hiện một vài sự cố, như vào năm 1999, một vị hiệu trưởng trường tiểu học bị đình chỉ công tác chỉ vì đã để học sinh trình diễn bài ca này. Bài ca Le Déserteur như sau.
Kính thưa ngài Tổng thống, tôi gửi thư đến ngài, và nếu có thời gian, xin ngài ghé mắt tới. Giấy nhập ngũ vừa đến, buộc tôi phải ra trận, chiều thứ tư tuần này, nhưng xin thưa Tổng thống, tôi không muốn tầm quân. Tôi sinh ra trên đời, không giết người vô tội, nếu ngài có giận dữ, tôi dứt khoát xin thưa, tôi chọn đường đào ngũ. Kể từ lúc lọt lòng, tôi thấy cha tôi chết, các anh tôi ra trận và đàn con than khóc. Mẹ tôi quá đau khổ, yên nghỉ trong nấm mồ, mặc kệ cho bom rơi, chẳng hề sợ đạn dòi. Khi tôi là tù binh, vợ tôi cũng chẳng còn, linh hồn tôi cũng mất, cùng với bao kỷ niệm. Sớm mai tôi cài cửa, từ giã những tháng ngày, tôi lên đường khất thực. Thà ngửa tay mưu sinh khắp nẻo đường nước Pháp, Bretagne đến Provence để nói với mọi người, các bạn hãy bất tuân, các bạn đừng cầm súng, các bạn không chiến đấu, các bạn đừng ra đi. Và nếu cần đổ máu, hãy hiến máu của ngài, bởi ngài là tổng thống, hô hào cho chiến tranh. Nếu ngài đòi truy bắt, hãy báo với hiến binh rằng tôi không có súng, họ có thể bóp cò.
Je vous fais une lettre, je vous lirai peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme de rang, je ne veux pas la terre. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez.
1954, Boris Vian mới 34 tuổi khi đặt bút sáng tác bài Le Déserteur. Vì mắc phải bệnh tim, Boris Vian được miễn quân dịch. Thật may mắn cho nhà văn này bởi vì ông thù oán chiến tranh. Đã từ 10 năm qua, ông sáng tác nhiều bài ca, một vở kịch sân khấu, một truyện ngắn và nhiều bài báo để công kích quân đội và tư tưởng hiếu chiến tại Pháp. Trong lĩnh vực tiểu thuyết, ông đã hoàn thành 3 tác phẩm sẽ được ghi nhận sau này như những đỉnh cao của văn học thời hậu chiến: L'écume des jours, L'automne à Pékin và L'arrache-cœur. Vào đầu 1954, nước Pháp lún sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương mà nhà nước lúc đó vẫn chối bỏ, không muốn định nghĩa là chiến tranh. Theo Paris thời đó, quân đội Pháp có trách nhiệm bình định các thuộc địa, cho dù ở Việt Nam, Madagascar hay Maroc. Hơn nữa, tin tức bất lợi cho quân đội viễn chinh vào năm 1954 dồn dập thổi bùng tư tưởng phản chiến trong thế hệ đã trưởng thành trong đệ nhị thế chiến. Bằng chứng là cũng vào thời điểm đó, không thiếu các đài tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng đó đây trên lãnh thổ Pháp với các dòng chữ ghi như sau: Hãy nguyền rủa chiến tranh, que maudite soit la guerre. Ngày 15 tháng 2 1954, Boris Vian đăng ký bài ca Le Déserteur tại cơ quan bảo vệ tác quyền SACEM. Tình cờ, bài ca này ra mắt công chúng trong một buổi trình diễn của nam ca sĩ Mouloudji vào mùng 7 tháng 5 1954, ngày quân đội Pháp đầu hàng tại Điện Biên Phủ. Trong những buổi trình diễn năm đó, bài ca Le Déserteur không gây ra sự phản đối mãnh liệt nào. Vào tháng 7 1954, chính phủ Pháp ký Hiệp định Geneva, kết thúc việc chiếm đóng các thuộc địa tại Đông Dương. Cuộc chiến này đã gây ra cái chết của hơn 20.000 người Pháp, hơn 11.000 lính Lê Dương, 15.000 người Phi Châu, hơn 36.000 người ba nước Việt, Campuchia, Lào và hơn 17.000 lính các quốc gia liên minh với Pháp. Nhưng khi chiến tranh Đông Dương chấm dứt đối với Pháp, thì cùng lúc các cuộc nổi dậy bùng phát tại Bắc Phi, đặc biệt là tại Algeria và Tunisia. Tháng Giêng năm 1955, Boris Vian quyết định tổ chức một vòng lưu diễn mà ông sẽ là nghệ sĩ trình bày bản Le Déserteur. Vòng lưu diễn này kéo dài 14 tháng, sẽ đánh dấu đỉnh cao cuộc tranh cãi mà bài ca Le Déserteur sẽ gây ra. Một trong những nguyên nhân khiến cho dư luận Pháp xôn xao đó là mùa hè 1955, cả nước Maroc bị rung chuyển
bởi các vụ khủng bố, trong khi nước Algeria bị đặt trong tình trạng khẩn cấp. Vòng lưu diễn của Boris Vian căng thẳng hẳn lên. Tại thành phố Dinar, thị trường và nhiều nhân vật bảo thủ làm náo động cả nhà hát để ngăn cản không cho bài ca này xuất hiện. Rồi nhiều nơi khác trên đường lưu diễn cũng muốn kiểm duyệt bài Le Déserteur. Thậm chí khi Boris Vian xuất hiện trên sân khấu có tiếng la ó đuổi ông, hãy sang Nga mà ở. Cả làng báo cũng tham gia vào trận bút chiến. Bài Le Déserteur bị kiểm duyệt, không được phát thanh trên các đài truyền thanh. Boris Vian không ngớt bị bôi nhọ. Hãng đĩa Philips buộc phải thu gom lại tất cả các đĩa nhựa đã tung ra trên thị trường có bài ca Le Déserteur. Mãi đến 1959, 4 năm sau, khi Boris Vian đột tử vì bệnh tim, Le Déserteur mới được phục hồi. Cho dù sau đó phải đợi một thời gian dài cho đến thập niên 60 và cuộc chiến tại Việt Nam với sự can thiệp của Hoa Kỳ, Le Déserteur mới thực sự hồi sinh. Nữ ca sĩ Joan Baez, ban nhạc Peter, Paul and Mary phổ biến bài ca này trên khắp thế giới. Sau khi ông qua đời, Boris Vian nhờ vào tiểu thuyết L'écume des jours, bèo bọt tháng ngày, được giới trẻ Pháp tôn làm thần tượng. Trong khi đó, bài ca phản chiến Le Déserteur đôi lúc phải chịu kiểm duyệt. Năm 1991, vào thời điểm cuộc chiến vùng vịnh, các đài truyền thanh Pháp lại ghi Le Déserteur vào danh sách các tác phẩm cấm phát. Năm 1999, lại xảy ra một sự cố, hiệu trưởng một trường tiểu học ở địa phương bị đình chỉ công tác bởi vì hai học sinh Pierre và Lucas, cả hai cậu bé ở tuổi lên 10, đã chọn trình diễn bài Le Déserteur trong buổi lễ kỷ niệm Chiến tranh Thế giới thứ nhì kết thúc. Khi hai cậu học trò cất tiếng hát, giới chính trị gia tỉnh lẻ, các cựu quân nhân, những người kháng chiến cũ đều giật mình rồi giận dữ, phản đối. Vào lúc đó, vụ tai tiếng này tháng 5 1999 còn khiến tướng Marcel Bijard, cựu quân nhân từng tham gia trận chiến Điện Biên Phủ, phải thốt rằng, ngày hôm nay tôi đau đớn cho nước Pháp, hỡi tướng De Gaulle, ông hãy trở về.
Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Tiếp theo đây cũng Bảo Thạch giới thiệu tiếng hát Um Kansum, niềm an ủi cho con tim hàng triệu người Ả Rập. Tạp chí này đã được phát vào ngày 22 tháng 6, 2008.
Kalsum để lại một vết cháy bỏng trong tâm thức Ả Rập. Kalsum được mệnh danh ngôi sao phương Đông mà sức quyến rũ đến độ mê hoặc đã vượt lên trên biên giới các quốc gia Ả Rập. Những năm 60 của thế kỷ trước, buổi trình diễn của Kalsum mỗi thứ năm đầu tháng được hàng trăm triệu người Ả Rập đón chờ như ngày hội của trí tuệ, như đêm hội ngộ giữa quá khứ và tương lai của nền văn hóa lâu đời này. Cứ thế, trong hàng chục năm dòng, mỗi thứ năm đầu tháng và buổi tối, các đường phố của các thủ đô Cairo, Tunis, Beirut, Baghdad, Damas, Khartoum, Riyadh vắng hẳn bóng người bởi vì ai nấy cũng vội vã về nhà, quây quần bên máy thu thanh để lắng nghe Khartoum, như thể họ lắng nghe thổn thức tâm hồn Ả Rập. Sinh tại một ngôi làng hẻo lánh, vùng châu thổ sông Nil của Ai Cập, trong một gia đình nghèo, có lẽ vào năm 1904, Khartoum không bao giờ quên hoàn cảnh vất vả của đồng bào, của đồng trùng. Bà thường khẳng định, tôi chỉ là một phụ nữ, một nông dân Ai Cập. Bố của bà phải tìm thêm nguồn thu nhập bằng cách trình diễn các bài thánh ca kinh Koran trong các buổi lễ hội và đám cưới. Và cũng như vậy mà cô bé Khartoum sớm yêu nghề ca sĩ. Từ lúc lên 10, giọng hát thiên phú của Khartoum nổi tiếng trong toàn địa phương này. Ngày càng nhiều người yêu cầu thuê cô ca sĩ bé bỏng này đến hát. Cuối cùng, gia đình của Khartoum phải chấp nhận, nhưng với điều kiện cô bé phải cải trang thành đàn ông. Hôm nay tại Viện Thế giới Ả Rập Paris, nơi triển lãm về Khartoum, nhà tổ chức Eric Delpont còn sưu tầm được những bức ảnh thời cô bé Khartoum mới tập tễnh bước vào sự nghiệp cầm ca.
Sur le panneau retraçant la petite biographie de Khartoum,
trong phần triển lãm giới thiệu tiểu sử của Khartoum, chúng tôi đã sưu tầm hai bức ảnh chụp cô bé Khartoum thời còn thơ ấu. Có một bức cho thấy cô bé đang đứng bên cạnh ông bố. Bố của cô là một giáo sĩ chủ tế trong ngôi làng này. Bức ảnh kia cho thấy cô bé được cải trang thành một cậu bé, bởi vì trong những năm còn vị thành niên, Khartoum phải mặc quần áo của con trai khi đi hát. Gia đình của cô không cho phép con gái được trình diễn trước đám đông.
1923, Khartoum từ giã gia đình lên thủ đô Cairo. Cô gái trẻ này từ nay được phép xuất hiện như một nữ ca sĩ thực thụ. Từ đó, sự nghiệp Khartoum không ngừng phất lên như diều gặp gió. Cuộc triển lãm tại Institut du Monde Arabe Paris nhắc lại Khartoum được tặng danh hiệu Kim Tự Tháp thứ tư. Hình ảnh này phần nào lột tả được lòng thán phục có 102 của người Ả Rập đối với một nghệ sĩ mà kích thước được ghi vào lịch sử đậm nét không kém ba kỳ quan của Ai Cập. Mặt khác, hình ảnh này cũng nhằm vinh danh một công dân mà bản lĩnh nghệ thuật đã trở thành lá cờ yêu nước, biểu tượng của đấu tranh của dân Ai Cập và người Ả Rập khác chống chủ nghĩa thực dân. Trong những bước thăng trầm của Ai Cập, Khartoum trình diễn những bài thánh ca kinh Koran, những bài thơ phổ nhạc mang chất tâm linh thần bí của Omar Khayyam hay những bài tình ca đương đại. Thời điểm đó, đối với quần chúng Ả Rập, tiếng hát của Khartoum mang nhịp thở hoành tráng của 7.000 năm văn hiến Ai Cập. Nó là niềm an ủi đối với thân phận nô lệ của người Ả Rập. Nhưng kể từ khi người hùng Abdel Nasser và nhóm quân nhân cách mạng lật đổ chế độ quân chủ, đánh đuổi thực dân Anh ra khỏi Ai Cập, kể từ khi chủ nghĩa độc lập dân tộc thổi luồng sinh khí mới những năm 50 và 60 trong cả thế giới Ả Rập, thì tiếng ca của Khartoum được đồng hóa với niềm kiêu hãnh của người Ả Rập. Mọi người còn nhớ trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, trong cơn dầu sôi lửa bỏng, khi người Palestine nổi dậy chống Israel, Khartoum hát rằng, chúng ta ai ai cũng là chiến sĩ Fedayeen. Ngày nay chúng ta ai ai cũng cầm chắc cây súng trong tay. Khartoum qua đời năm 1975. Cho đến nay đã hơn 30 năm, nhưng trên các đường phố Ả Rập, người ta vẫn nghe thấy tiếng hát rộn rã của Khartoum. Nam diễn viên điện ảnh Ai Cập Omar Sharif kết luận, ở phương Đông, một ngày không tiếng hát Khartoum cũng tựa như một ngày không màu sắc. Ngày bà qua đời, lo lắng cho rủi ro bất ổn, thủ tướng đã đích thân loan báo tin buồn đối với dân tộc Ai Cập. Ông thốt lời ai điếu, từ nay trở đi, đêm xuống sẽ phủ dày, bóng tối hơn xưa. Umm Kalsum đã đi về bên cạnh đấng tối cao. Theo tác giả tập tiểu sử Umm Kalsum, Isabel Saya Bodis, thì tại thủ đô Cairo, mùng 5 tháng 2, 1975, có 5 triệu người Ai Cập đau buồn tiễn đưa Umm Kalsum về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một phỏng vấn, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề giọng ca Amory Vassili và dòng nhạc pop cổ điển. Tạp chí này đã được phát vào ngày 18 tháng 2, 2009. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Nhập Pas de problème qua tiếng hát của nhóm La MC.
Africaine, j'aime beaucoup les femmes. Tu sais combien de mois que je suis polygame. Tu veux d'un homme, ça fait
quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào